anh đi mà chợt mắt, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn biết em ngồi đây tóc ngân và mùa thu dài lắm ở chung quanh, linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bay vội vã vào trong hồn mở cửa, em chợt đến chợt đi anh vẫn chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại, em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngân, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Thưa quý vị, bài thơ của Nguyên Sa đã được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc, khiến người nghe không khỏi bâng khuâng quyến luyến một hình ảnh quyến rũ và duyên dáng của giai nhân trong chiếc áo lụa Hà Đông, là một địa danh nổi tiếng về ngành dệt lụa. Chiếc áo mà Nguyên Sa mô tả ở đây phải là một chiếc áo dài. Vẫn biết y phục của phụ nữ Việt Nam có 3-4 loại áo. Áo bà ba mà người miền Nam thường mặc ở nhà hay đi chợ, giống như chiếc áo cánh của phụ nữ miền Bắc và miền Trung. Thế nhưng tất cả ba miền, khi người phụ nữ đi dự lễ đình đám tiệc tùng, thì hầu như các bà các cô đều mặc áo dài. Chiếc áo dài Việt Nam đã được ca tụng qua biết bao triều đại, và quả đúng như vậy, chiếc áo dài khi được mặc trên mình của người thiếu nữ thì đã duyên dáng xinh đẹp như thế nào, nên mới đánh động được các thi họa văn nhân tốn biết bao nhiêu sơn mực phấn giấy vải để lưu lại hình ảnh giai nhân với chiếc áo dài tha thướt đó. Chẳng thế mà những tà áo nhẹ bay trong gió từ lâu lắm đã đi vào thi ca làm rung động lòng người và là nguồn cảm hứng vô tận của những người làm thơ và viết nhạc. Tà áo nên thơ ấy dưới đôi mắt ngắm nhìn của người nghệ sĩ là bức tranh sinh động với nhiều đường nét, nhiều dáng vẻ thể hiện qua từng lời thơ ý nhạc. Dưới mắt Phạm Đình Chương đó là áo bay mở khép niềm tâm sự trong nhạc phẩm Mộng Dưới Hoa, hay là dưới mắt Vũ Thành thì đó lại là áo dài bay ngầm ngợp cả khung trời qua nhạc phẩm Mùa Kỷ Niệm, hay dưới mắt Hoàng Dương đó là áo màu tung gió chơi vơi trong nhạc phẩm Hướng Về Hà Nội, còn dưới mắt Trịnh Công Sơn qua nhạc phẩm Tình Nhớ thì đó là áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều. Những vạt áo dài từ lâu lắm đã lấp phất trong những trang thơ tiền chiến, như là đôi tà áo lụa bay trong nắng trong bài thơ Áo Lụa của Bàng Ba Lân. Hay áo dài cũng đã len cả vào những câu lục bát trữ tình của nhà thơ Nguyễn Bính, hồn anh như bông cỏ may, một chiều cả gió bám đầy áo em, trong bài thơ có tựa đề là Bông cỏ may. Và cũng len cả vào dòng thơ hào hùng mà lãng mạn của nhà thơ Quang Dũng, đó là em đi áo mỏng buông hờn tủi, dòng lệ thơ ngây có giạt rào trong bài thơ Đôi bờ. Hình ảnh chiếc áo dài cũng đã đến với nhà thơ Huy Cận qua những thi ảnh trong bài thơ Áo trắng, nắng thơ dệt sáng trên tà áo, lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài. Bài thơ này sẽ được gửi đến quý vị qua nghệ thuật diễn ngâm của Hồng Vân. Thưa quý vị, tới đây thì chúng tôi chợt liên tưởng đến một bài viết của nhà văn Võ Phiến vào tháng 12 năm 1971, khi ông viết về chiếc áo dài. Đó là vào đầu năm 1970 ấy, một phái đoàn đại diện báo chí và các cơ quan truyền thông của nước ta sang thăm Đại Hàn, thì ông Tổng trưởng Thông tin và Văn hóa Đại Hàn lúc bấy giờ là ông Shin Bum-sik có tặng cho mỗi người một sấp hàng để về làm quà cho vợ. Mở ra xem thì là thứ hàng rất mỏng và dài đúng 2,80 m. Và nhà văn Võ Phiến đã phải kêu lên là trời ơi, ông Shin Bum-sik mà cũng am hiểu cái món văn hóa Việt Nam ấy sao mà kỹ quá vậy. Nhà văn Võ Phiến viết tiếp trong bài Chiếc áo dài, đó là 250 năm trước vào đúng ngày cuối năm Canh Thìn đời Cảnh Hưng. Sứ giả nước ta là Lê Quý Đôn gặp sứ giả Triều Tiên là Hồng Khải Hy, tại Yên Kinh nước Tàu. Đối bên Bút Đàm thành ra thân mật. Đêm chủ tịch của cái năm Canh Thìn ấy thì sứ thần Triều Tiên sai con trai mang đến cho Lôi Quý Đôn một phong thư và một món tặng phẩm. Trong thư có những câu nhân dở bản đồ biết có quý quốc, hai nước chúng ta đông nam xa cách, loài châu ngựa có giống nhau cũng không kịp, thế mà được cùng hội họp nơi Hồng Lô Quán thật là ngoài sức tưởng tượng. 200 năm sau, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Hàn Việt càng vượt xa cái sức tưởng tượng của Hồng sứ giả không biết đến bao nhiêu mà nói. Không cần dở bản đồ, người đồng bào lỗi là của Hồng sứ giả không những đã biết rõ về nước Việt Nam, lại còn biết vanh vách đến cả món y phục của đàn bà con gái nước này nữa. Không những Xin tiên sinh nắm vững kích thước của áo dài, mà ông lại cảm thông đến cả cái sở trường của nó, đó là rất mỏng. Thưa quý vị, đó là trích dẫn trong bài viết có tựa đề là Chiếc áo dài của nhà văn Võ Phiến đã được đăng vào tháng 12 năm 1971. Thưa quý vị, nói một cách nào đó thì áo dài còn là giấc mơ thanh bình của những làng quê hiền hòa trong tình ca quê hương của Phạm Duy, như là trong bài Quê Nghèo với những thi ảnh như là nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời, áo dài đùa trong tiếng cười. Hay kỷ niệm êm đềm về một tà áo, một đôi mắt huyền đã được Tô Vũ ghi lại bằng nét nhạc lâng lâng trong nhạc phẩm Em đến thăm anh một chiều mưa. Đó là em đến thăm anh người em gái tà áo hương nồng, mắt huyền chiều mến sưởi ấm lòng anh. Ta ước mơ một chiều thêu nắng, nỗi ước mơ của chàng nhạc sĩ họ Tô ấy lại được vẽ trong thơ của Trần Dạ Từ. Trong phút giây chờ đợi bước chân người tình khe khẽ đến bên hiên nhà, chàng tưởng chừng nghe được cả tiếng gió lay động vạt áo dài và tiếng lá nhẹ rơi bên thềm. Môi cười vết máu chưa xe, cành hoa gạo cũ nằm nghe nắng hiền. Anh nằm nghe bước em lên, ngoài sông lá động, trên thềm áo bay, trong thi phẩm Khi Nàng Đến. Áo bay cũng đã làm cho nhớ nhung những nỗi nhớ da diết một màu áo, một đôi môi thắm trong nhạc của Từ Công Phụng. Chiều nay nhớ em rồi, và nhớ áo em đẹp trời thơ, môi tràn đầy ước mơ trong nhạc phẩm Bây Giờ Tháng Mấy. Chàng thi sĩ đa tình Nguyễn tất nhiên cũng thẫn thờ vì cái tà áo bay, dõi mắt nhìn theo mãi một tà áo vu quy, đò qua sông chuyến đầu ngày, người qua sông mặc áo dài buông eo trong thi phẩm Chuyến Đò Cửu Long. Hoàng Anh Tuấn trong bài thơ Về Chân Trời Tím cũng đã nhắc đến áo dài như lụa trắng, áo em lụa trắng sông Hương qua đò Thừa Phủ, nhớ thương dạt dào. Hay là trong thơ của Kim Tuấn, em về tà áo lụa bay ngập ngừng trong anh, trong bài thơ Thu Ở Xa Người. Áo trắng như gió như mây để nguyên xa nhà thơ của tình yêu phải bâng khuâng, đó là có phải em mang trên áo bay hai phần gió thổi một phần mây, hay là em gói mây trong áo rồi thở cho làn áo trắng bay trong bài thơ Tương Tư. Áo trắng của nhà thơ lại còn dài sương mù lướt thướt trên bến sông Sen giữa kinh thành hoa lệ Paris, gợi nhớ một vạt áo dài ở chốn xa quê nhà. Anh về giữa một dòng sông trắng là áo sương mù hay áo em? Câu hát với bao tà áo xanh đây mùa thu của Đoàn Chuẩn Tử Linh trong nhạc phẩm Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay có thể ví như một bàn tay nhẹ kéo tấm màn cửa sổ ra khung trời bát ngát của mùa thu, một khung trời màu xanh bát ngát. Trong những hàng kẻ nhạc của hai chàng nghệ sĩ đa tình này vẫn luôn luôn thấp thoáng một tà áo xanh. Khi nào em đến với anh xin đừng quên chiếc áo xanh, hẳn là còn lời dặn dò nào ân cần và thiết tha hơn thế nữa.
Hôn anh rượt tình lên trên vơi, thuyền anh một lá ra khơi, về em phong kín như mây trời, đêm đêm ngồi chờ xa. Mộng nữa cũng là không, ta quên nhau mùa thu, ta thương nhau mùa đông, ta yêu nhau mùa xuân, để rồi tàn theo mùa xuân. Người về lặng lẽ sao đây, anh cần nhớ em nói rằng sau mùa xuân lá vẫn rơi, sau mùa xuân lá vẫn bay. Em ơi, có hoa nào không tàn, có trời nào không mây, có tình nào không em cần nhớ anh nói rằng khi nào em đến với anh xin đừng quên chiếc áo xanh. Em ơi, có đâu ngờ đến giờ có màu nào không phải như màu xanh ái ân. Rồi chiều nào xa vắng, bên thềm tạm mắt bay, em đi trong xa vắng, anh đi không ngước mắt, thôi đành em. Ra đi lạnh giá tâm hồn, hôm mai rơi từng cánh trên đường, lạnh lùng mà đi luyến tiếc thêm chi, hóa tàn nhà bay theo không gian.
Kính thưa quý thính giả, với nhạc phẩm Tà Áo Xanh là một sáng tác của Đoàn Chuẩn Từ Linh qua tiếng hát Thu Hà. Tiết mục Thơ Nhạc vào mỗi tối thứ bảy tới đây xin tạm ngưng. Kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Anh còn nhớ em nói rằng sau mùa xuân đến không vui, sau mùa xuân đến không tươi. Em ơi, có chăng nào không tàn, có điều nào không hay, có tình nào không say. Em còn nhớ anh nói rằng tâm hồn anh dễ chóng quên, tâm tình anh dễ chóng phai. Em ơi, có đâu ngờ đến giờ có tình nào không phải như tình anh với em. Rồi chiều nào băng giá tâm hồn tìm đến nhau, em mơ trong tiếng hát, anh mơ trong nét bút đã tình xa. Trách sao hoa xưa còn có lúc tàn, nhưng riêng anh dệt mấy cung đàn, nhạc đời còn ghi những nét thương yêu hóa tan tình ta.
Có thể nói là màu tím thường được coi đó là màu của định mệnh, của mộng mơ, của nhớ nhung và chia cách. Chẳng thế mà Hoàng Trọng là nhạc sĩ của màu tím đã kể lại chuyện tình ngàn thu áo tím của một cô bé chót yêu màu tím như sau. Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím, chiều xuống áo tím thường thướt tha, bước trên đường thắm hoa, ngắm mây trời lướt xa. Rồi khi vừa biết yêu là khi chia tay với màu tím, chia tay với tình đầu. Và Hoàng Trọng viết tiếp trong nhạc phẩm Ngàn Thu Áo Tím. Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím, ngàn thu đau thương vương áo em màu tím. Những thi ảnh này sẽ được gửi gắm qua tiếng hát Quỳnh Giao.
Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím, ngày xưa vô tư em sống trong chiều mến,
chiều xuống áo tím thường thướt tha, bước trên đường thắm hoa, ngắm mây chiều lướt xa.
Trong khi đó thì nhà thơ Kim Tuấn cũng đã nhắc nhở đến một màu áo tím, một chân trời tím trong bài thơ có tựa đề là Phố Xưa. Áo nàng bay lên tím ngát trời chiều. Còn dưới mắt của nhạc sĩ Vũ Thành thì khi mùa thu buông áo xuống một phương trời, màu mây tím trông như màu áo người mình yêu để lòng chàng gợi lên một nỗi buồn trăn trở. Áo em tím cả phương này, anh nghe thành phố đêm nay trở buồn. Bên cạnh đó thì cũng có những gặp gỡ rất tình cờ, bất chợt. Như gặp gỡ một tà áo tím cũng đủ để lòng của chàng nhạc sĩ Hoàng Nguyên mãi vấn vương theo màu áo. Một chiều lang thang bên dòng sông Hương, tôi gặp một tà áo tím nhẹ thấp thoáng trong nắng vương, rồi lòng bâng khuâng theo màu áo ấy, màu áo tím hôm nào. Nhạc phẩm Tà Áo Tím, một sáng tác của Hoàng Nguyên, sẽ được trình bày qua tiếng hát Vân Khánh.
Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang, tôi gặp một tà áo tím nhẹ thấp thoáng trong nắng vương, màu áo màu áo tím sao vẫn vui lòng bâng khuâng theo màu áo ấy, màu áo tím hôm nào tình quyến luyến ban đầu chậm chậm tuôn đi màu dòng sông dịu hiền luyến tiếc, mặc chiều thu buồn như gối chia, tôi mơ màu áo ước mong sao áo màu khép kín tim nhau, để rồi chiều chiều tôi đi bên dòng Hương mong tìm lại ta áo ấy, mà áo tím nay thấy đâu, người áo tím nay thấy đâu, dòng nước vẫn trôi cuốn rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn, người áo tím và áo tím phai màu để dòng Hương Giang hơn cùng nao nao.
Trong khi đó, đối với thi sĩ Phạm Thiên Thư thì vạt áo dài màu tím hoa sim chỉ là một thoáng lay động, vừa ngập ngừng e ấp vừa nao nức gọi mời. Áo em vạt tím ngàn sim, nửa nao nức gọi, nửa im lặng chờ. Yêu nhau từ độ bao giờ, gặp đây giả bộ hững hờ khói bay. Bài thơ Động Hoa Vàng sẽ được gửi đến quý vị qua nghệ thuật diễn ngâm của Hồng Vân.
Mười con nhạn trắng về tha, Như Lai thường trụ trên tà áo xuân. Mười con nhạn trắng về tha, Như Lai thường trụ trên tà xuân, vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền, đôi gò đào nở trên miền tuyệt thơm, xe lên bụi quán hoa đường qua sương trắng đậm phố phường của thu, tiếng chim ướt sũng hai mùa hạt rơi thêm lạnh hưng hờ mấy hoa. Dễ buồn dỗ giấc mù xa, ấm nao lạng đạng tơ ngà, sương bay người về sao nở trên tay, với hài đẫm nguyệt thêm dài gọt mơ, con khuyên nó hót trên bờ, em thay áo tím mơ thở giang đầu, tưởng xưa có kẻ trên lầu ngày xuân reo nhẹ trái cầu gấm ly hoa.
Thưa quý vị, nay trở về với bài viết có tựa đề là Chiếc áo dài của nhà văn Võ Phiến, được đăng vào tháng 12 năm 1971. Ông có nhắc lại hội chợ Osaka tỉnh Nhật Bản vào năm 1970. Ông viết là trên sân khấu trình diễn đó, so sánh với thiếu nữ của mấy mươi quốc gia trên thế giới, thì các cô gái Việt Nam vẫn được đặc biệt chú ý mỗi lần xuất hiện với chiếc áo dài. Thế nhưng khi được đặt câu hỏi là áo dài Việt Nam nếu có thắng lớn ở trong nước hay là ở ngoài nước, là do đâu mà được như vậy? Thì một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã trả lời đó là do nó cho thấy gió. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Đàm sau nhiều tháng ở hội chợ Osaka đã chứng kiến sự thắng lợi của chiếc áo dài Việt Nam trước các đối thủ quốc tế. Sau khi so sánh các ưu khuyết điểm của y phục phụ nữ các nước được phô diễn tại đây, thì ông đã có lời nhận xét như trên. Mặc áo dài mà đứng yên thì chưa chắc đã ăn đứt nổi các cô gái Âu Á khác mặc y phục dân tộc của họ. Nhưng mặc áo dài Việt Nam mà đi mà múa thì có thể nói là người con gái Việt Nam linh động hẳn lên. Áo dài Việt Nam nó vừa theo sát những nét tuyệt mỹ của thân người, lại vừa thêm cho tấm thân ấy sự linh động phơi phới mà nó vẫn ao ước. Những tà áo nhẹ ve vẩy phất phơ trong gió làm cho một thân hình nặng nề nhất, cục mịch nhất cũng hóa ra thành thoát. Thân người là đẹp, nhưng thứ y phục chỉ nhằm khai thác cái đẹp của thân người thì rõ ràng là tục. Trang phục là văn hóa là một cố gắng cải biến thiên nhiên. Trang phục mà như mini jeep thì ấy là một cuộc phi nước đại trở về với tự nhiên, gợi lên những ham muốn trực tiếp và tỏa thiên nhiên, là một chối bỏ văn hóa. Nhưng thân người đẹp, y phục không được phép xóa hẳn cái thân người đi. Và nhà văn Võ Phiến viết thêm đó là trang phục mà như chiếc kimono Nhật thì là một sự quá trớn của văn hóa đấy nhé. Văn hóa cũng phần nào thôi chứ. Chiếc áo dài Việt Nam là một sự dung hòa giữa tự nhiên và văn hóa. Phần trên của nó đề cao thân người bạo và tục, đã có phần dưới rất thanh, thoát hẳn thân người. Nhìn vào một người nữ mặc áo dài sau khi bị khích động vì cái phần trên thì mắt lần dò nhìn xuống, thì ở phần dưới lại chỉ thấy gió. Vâng, ở đây chỉ thấy có gió, nhưng là người nhiếp ảnh gia tinh mắt đã nhìn thấy có cái thướt tha, cái bay bướm mà thôi. Luận về dân tộc tính thì có người đã đặc biệt chú ý đến cái đức tính truyền thống của người Việt Nam là đức tính thiết thực, thể hiện trong lối ăn mặc những áo quần, nhất là quần, rất ít màu sắc. Đúng lắm, quần áo chúng ta lại còn thiết thực ở chỗ gọn ghẽ, giản đơn nữa. Tuy nhiên, nhận xét ở đây không bao gồm chiếc áo dài phụ nữ. Áo dài gái Việt thì được phép màu mè sặc sỡ, được phép lả lướt, tha hồ. Mà như vậy là phải chứ, trong cuộc sinh hoạt thường nhật ở một hoàn cảnh gian khổ, dân tộc ta thiết thực. Nhưng áo dài không phải là sinh hoạt thường nhật, nó là hội hè. Dân tộc nào thì cũng tự cho phép mình có những ngày hội, những cuộc vui.
Những ve vẩy phấp phới của các tà áo dài là niềm vui hợp lý mà chúng ta tự thưởng cho mình bên cạnh những lao tác nhọc nhằn, là cái văn vẻ trong cuộc sống tinh thần của dân tộc sau khi đã nỗ lực củng cố cuộc sống vật chất. Bởi vậy, trên đất nước hễ nơi nào còn đang khai phá, còn đang bận rộn vất vả nhiều về công cuộc xây dựng những cơ sở vật chất của đời sống, thì chiếc áo dài chưa vội xuất hiện. Chỉ nơi nào đất mới đã khai phá xong, điều kiện sinh sống đã thiết bị xong rồi, con người đã thảnh thơi bấy giờ, thì hai vạt áo của người đàn bà Việt Nam mới tự buông thõng xuống phe phẩy và reo vui với gió. Thưa quý vị, thế nhưng đối với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, mỗi khi nói đến áo trắng là ông nghĩ ngay đến bướm trắng, là hoa trắng, là mây trắng. Chẳng thế mà trong nhạc phẩm Hình Ảnh Người Em Không Đời, ông đã than thở rằng ngày nào em đến áo em màu trinh, áo xinh là xinh, áo em trong trời buồn là gió, là bướm, là hoa, là mây chiều tà. Nhạc phẩm này sẽ được gửi đến quý vị qua hai tiếng hát Trúc Lam và Trúc Linh. Trong khi đó thì áo trắng là một màu trắng thanh khiết đã làm hoa cả mắt nhà thơ Hàn Mặc Tử. Trong bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ, đến độ mà áo em trắng quá nhìn không ra. Còn đối với nhạc sĩ Phạm Duy thì áo màu lất phất trong gió chiều như lòng người phất phơ. Xin cho em một chiếc áo màu, cho em đi nhẹ trong nắng chiều. Một chiều nhiều người theo, ở ngoài đường, trên phố, và lòng người như áo phất phơ.
Vòng đường.